Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Bắc Giang phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch tặng quà Tết cho người nghèo. Thu ngân sách năm 2019 của tỉnh vượt mốc 10.000 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 6 năm 2020, tổng đàn lợn của Bắc Giang đạt 1,1 triệu con.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 30 và 31 tháng 12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ ngành địa phương về tình hình kinh tế xã hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Bắc Giang, hội nghị có sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành, các huyện, thành phố. Báo cáo tại hội nghị đã nhấn mạnh, Việt Nam thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi cả ở trong và ngoài nước. Tuy nhiên, trong chỉ đạo điều hành, Chính phủ đã quán triệt phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá hiệu quả với mục tiêu trọng tâm là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, là năm thứ hai liên tiếp đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là tăng trưởng kinh tế cao hàng đầu khu vực và thế giới với 7,02%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt, CPI bình quân năm 2019 tăng 2,79%, thấp hơn mục tiêu. Bên cạnh đó, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, giảm nghèo đạt kết quả tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên. Cải cách hành chính, xây dựng thể chế, phòng chống tham nhũng lãng phí tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt và tạo được chuyển biến rõ rệt. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các bộ ngành địa phương sẽ đánh giá rõ hơn về tình hình và quan trọng sẽ thảo luận các vấn đề vướng mắc để tháo gỡ, đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề liên vùng, liên ngành, khơi thông huy động nguồn lực cho phát triển.
Sáng 30 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 2, khóa 14, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị có các đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Công Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số ban ngành tỉnh cùng các ông bà ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 14. Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ghi nhận và biểu dương những kết quả Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại về công tác nắm tình hình dư luận xã hội, tính chủ động trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, tuyên truyền vận động người dân giữ vệ sinh môi trường nông thôn. Năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Đồng chí đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục quán triệt, bám sát chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, các chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới đa dạng hóa các phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong chủ trì, phối hợp với các cấp chính quyền và tổ chức thành viên triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Trước mắt, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tặng quà Tết cho người nghèo Xuân Canh Tý 2020. Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2019 và bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức đại hội cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại hội nghị, 19 cá nhân, tập thể được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khen thưởng, tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát động đợt ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2020. Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu vận động hơn 51.000 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá từ 300 đến 500.000 đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo dịp Tết Nguyên đán.
Năm 2019, nhờ kiểm soát chặt chẽ các nguồn thu, tích cực xử lý nợ đọng thuế, nên số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh có sự bứt phá mạnh mẽ. Kết quả thu ngân sách đã đưa Bắc Giang vào danh sách các địa phương có số thu ngân sách 10.000 tỷ đồng. Năm 2019, ngành thuế được giao dự toán thu ngân sách hơn 6,8 nghìn tỷ đồng. Đến hết năm, toàn tỉnh thu thuế trên địa bàn đạt 10,5 nghìn tỷ đồng, vượt hơn 54% so với dự toán năm. Đó là chưa kể thu thuế xuất nhập khẩu khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng. Số thu này vượt gần gấp đôi so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra đến hết nhiệm kỳ. Trong số 16 chỉ tiêu thu ngân sách, toàn tỉnh có 11 chỉ tiêu vượt, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt khá cao so với dự toán. Nổi bật là thu tiền thuê đất, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, lệ phí trước bạ, thu từ tổ chức cá nhân sử dụng tài sản cố định, tiền sử dụng đất hơn 5,7 nghìn tỷ đồng. Các khoản thu này vượt từ 16 đến 90% so với dự toán được giao. Năm 2020, tỉnh Bắc Giang giao cho ngành thuế thu ngân sách gần 7,9 nghìn tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể sẽ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Xác định được tầm quan trọng của vấn đề này, thời gian qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực triển khai từng bước nâng cao hiệu quả thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Qua đó đã góp phần thực hiện tốt hơn công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Ghi nhận sau đây của phóng viên Dương Huyền và Quốc Tài.
Tăng tiền hỗ trợ ăn trưa từ 15 lên 20 nghìn đồng, hỗ trợ tiền xăng xe đối với công nhân lao động ở xa. Đó là hai trong số nhiều điều khoản có lợi cho người lao động đang được thực hiện trong bản thỏa ước lao động tập thể tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thống nhất huyện Lạng Giang. Những điều khoản này đều được thực hiện dựa trên đề xuất kiến nghị của người lao động. Chị Nguyễn Thị Chính, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thống nhất cho biết.
Công đoàn rất là quan tâm đến cán bộ công nhân viên, hỗ trợ cho chúng tôi ăn trưa, nghỉ ngơi tại công ty. Những ngày lễ, ngày Tết, rồi những ngày thiếu nhi cho các cháu, công ty đều tổ chức cho các chị em, rồi tiền thưởng ngày lễ, ngày Tết, ngày Phụ nữ Việt Nam, rồi những cái dịp đi nghỉ mát của công ty, công đoàn tổ chức cho chị em. Nói chung là thu nhập của chúng tôi thì là rất là ổn định so với lại các công ty bạn ở gần quanh ngay đây, cho nên là tạo điều kiện và động lực cho chúng tôi gắn bó với công ty lâu hơn.
Đây là lời của ông Trần Văn Nhiệm, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thống nhất.
Thực sự lãnh đạo là người lao động, đi lên từ người lao động, cho nên là rất hiểu cái tâm tư nguyện vọng của anh em. Thế cho nên là khi ban chấp hành công đoàn có đề xuất thì là lãnh đạo cũng gọi là bổ sung thêm là các cái hoạt động như thế nào đấy để công đoàn hoạt động để anh em gắn bó với công ty. Thì các cái chương trình thăm hỏi ốm đau đối với đoàn viên công đoàn hay là hiếu hỉ cộng với lại cái hoạt động hay kể cả hoạt động văn hóa thể thao của công đoàn công ty thì cũng luôn được lãnh đạo quan tâm.
Tại công ty trách nhiệm hạn Quảng Đông Vũ Hào, huyện Lạng Giang, việc lắng nghe ý kiến kiến nghị của người lao động để thực hiện các thỏa ước với những điều khoản có lợi cho người lao động cũng được tổ chức công đoàn triển khai thường xuyên. Trong mỗi bản thỏa ước lao động tập thể đều có ít nhất 3 nội dung mang lại lợi ích cho công nhân lao động. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Hoàng Văn Ảnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hạn Quảng Đông Vũ Hào cho biết.
Ban chấp hành công đoàn phối hợp với công ty tức là xây dựng cái phương án đảm bảo quyền lợi của cán bộ công nhân viên về một số phương thức như là đảm bảo một số cái đã về cơ bản là đạt về tiêu chuẩn và theo quy định của pháp luật Việt Nam và một số cái theo vượt ra cái mà quy định so với luật, tức là cái phúc lợi thêm cho cán bộ công nhân viên. Ví dụ như là cái tiền phúc lợi cán bộ công nhân viên mà khi vượt sản lượng là cái thứ nhất, những cái vị trí mà đặc biệt và một số cái vị trí như là đặc biệt thì có đều có những cái tiền mà trợ cấp cho cán bộ công nhân viên trong quá trình làm việc. Để đảm bảo thứ nhất là cái quyền lợi của công nhân viên luôn đảm bảo theo quy định pháp luật Việt Nam.
Phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, các tổ chức công đoàn đã từng bước nâng cao hiệu quả thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp. Đến nay tại hầu hết các doanh nghiệp đều thực hiện ký thỏa ước lao động tập thể. Ông Dương Văn Nhu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang khẳng định.
Cũng ban hành các cái văn bản và trực tiếp xuống các cái doanh nghiệp tuyên truyền về cái mục đích, ý nghĩa của việc thỏa ước lao động tập thể đối với chủ doanh nghiệp và đối với công nhân để nâng cao được cái nhận thức của người sử dụng lao động và công nhân lao động đối với ký kết cái thỏa ước lao động tập thể này. Đặc biệt là đối với các cái doanh nghiệp mà chưa có tổ chức công đoàn thì Liên đoàn Lao động huyện chúng tôi trực tiếp đến làm việc tuyên truyền và thỏa thuận đã ký cái thỏa ước lao động tập thể với 6 cái doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn trên địa bàn huyện, đã góp phần nâng cao được cái nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cũng như là các cái quy định về lao động.
Việc ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi cho người lao động tại các doanh nghiệp đã góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, sự gắn bó chặt chẽ giữa người lao động và người sử dụng lao động, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động yên tâm làm việc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thẻ cần rà soát và tăng cường các hoạt động liên quan đến ATM, hạn chế tình trạng ATM hết tiền, gián đoạn giao dịch gây bức xúc cho khách hàng trong dịp Tết. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức này phải chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể về hoạt động ATM dịp cuối năm và Tết, bao gồm kế hoạch tiền mặt cho ATM, tiếp quỹ ATM, nhân sự cho ATM, bảo trì bảo dưỡng ATM, đảm bảo mạng lưới ATM hoạt động hiệu quả, an toàn và thông suốt, cũng như thường xuyên giám sát hoạt động của hệ thống ATM, mức tồn quỹ ATM, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư có nhu cầu rút tiền mặt lớn, phát hiện xử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật, các trường hợp ATM hết tiền, hạn chế để xảy ra tình trạng gián đoạn trong hoạt động gây bức xúc cho khách hàng. Ngoài ra, các tổ chức cung ứng dịch vụ thẻ cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan như tổ chức chuyển mạch thẻ, hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ, cơ quan công an, cơ quan truyền thông để có thể xử lý các tình huống kịp thời nhất.
Dự kiến đến tháng 6 năm 2020, tổng đàn lợn của tỉnh Bắc Giang sẽ đạt 1,1 triệu con, đảm bảo khôi phục đàn so với thời điểm không có dịch tả lợn châu Phi. Đây là khẳng định của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bắc Giang cho biết, hiện tổng đàn lợn thịt trên địa bàn tỉnh gần 900.000 con. Từ nay đến tháng 6 năm sau, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh đạt 1,1 triệu con, bằng thời điểm chưa có bệnh dịch tả lợn châu Phi. Mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được bởi hiện nay, nguồn lợn giống vẫn có thể chủ động được. Hiện tổng đàn lợn nái của tỉnh là 65.000 con. Cùng đó, công ty Hòa Phát Sơn Động và công ty Dabaco Bắc Ninh, mỗi công ty có khoảng 5.000 lợn nái, góp phần đảm bảo cung ứng nguồn lợn giống cho các trang trại, cơ sở chăn nuôi tái đàn. Mặt khác, cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm ngặt khâu phòng chống dịch bệnh, giám sát các trang trại thực hiện tái đàn có kiểm soát, đồng thời thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học để ngăn chặn không cho dịch bệnh tái phát, giảm thiệt hại cho chăn nuôi.
Với 99,2% dân số có thẻ bảo hiểm y tế, trong khi tỷ lệ bình quân chung cả nước là 87,7%, tỉnh Bắc Giang đã vượt xa mục tiêu đề ra và dẫn đầu cả nước về tỷ lệ phát triển bảo hiểm y tế toàn dân. Kết quả có 99,2% dân số có thẻ bảo hiểm y tế cũng đã vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra là đến năm 2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 80%. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, thời gian qua, việc kiểm soát và sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập cũng được tăng cường. Việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế được giao năm 2019 tại các đơn vị được quản lý và kiểm soát hiệu quả hơn. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2020 sẽ đạt hơn 99% dân số tham gia bảo hiểm y tế, trong đó chú trọng phát triển nhóm đối tượng bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Xác định đường vành đai 4 Hà Nội qua địa phận tỉnh hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện mạng lưới giao thông. Chính bởi vậy, việc đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của tuyến đường này đã được quan tâm thực hiện. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Gia Phương.
Cho đến thời điểm này, việc thi công cầu vượt đường sắt Hà Nội Lạng Sơn qua địa bàn thị trấn Nánh, huyện Việt Yên đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Đây là một trong hai cây cầu của dự án đường vành đai 4 Hà Nội qua địa phận tỉnh Bắc Giang. Theo kế hoạch, cầu vượt đường sắt này sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ông Vũ Tất Thành, chỉ huy trưởng xây dựng cầu vượt đường sắt cho biết thêm về tiến độ xây dựng công trình.
Để đảm bảo tiến độ thi công đúng dịp Tết âm lịch thì bên tôi hiện tại đang thực hiện là 3 mũi thi công cộng với thêm là làm 3K. Bên tôi đã tập trung gần đầy đủ hết cả máy móc thiết bị và vật tư để phục vụ thi công đến ngày Tết.
Tuyến chính đường vành đai 4 Hà Nội qua địa phận tỉnh Bắc Giang có chiều dài trên 20 km. Cho đến nay đã thảm bê tông xi măng được trên 10 km. Hiện Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Bắc Giang đang chỉ đạo đơn vị thi công, tập trung phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ. Ông Nguyễn Văn Công, đội trưởng thi công đường vành đai 4 cho biết.
Hiện tại công ty đang bố trí 2 máy giải bê tông, thi công 2 mũi, sản lượng một ngày từ 700 đến 800 khối. Thời gian thi công trong ngày thì các mũi thi công bố trí thi công 24/24, thay ca anh em làm việc 24/24 để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.
Đây là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, do đó ngoài việc đẩy nhanh tiến độ thi công, công tác giám sát chất lượng các hạng mục của dự án cũng được đặc biệt quan tâm. Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Tùng, tư vấn giám sát nhấn mạnh.
Các kỹ sư của chủ tư và tư vấn sát cũng như của bên nhà thầu thi công thì hàng ngày, hàng đêm là bám sát công trường và quản lý chất lượng một cách nghiêm ngặt. Tất cả các hạng mục công việc đều được kiểm soát một cách chặt chẽ và chất lượng công trình thì được chúng tôi đánh giá là rất tốt, đảm bảo chất lượng.
Theo kế hoạch đề ra, toàn bộ dự án xây dựng đường vành đai 4 Hà Nội qua địa phận tỉnh Bắc Giang sẽ được hoàn thành trong quý 1 năm 2020. Tuyến đường hoàn thành sẽ kết nối các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và trong khu vực vùng thủ đô, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế của hai huyện có tuyến đường đi qua là Việt Yên và Hiệp Hòa.
Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Hiệp, Yên Thế nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 22 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2 trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 22 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng sẽ được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Phương Huệ, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Anh Nguyệt. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.